Tín Nguyện Chuyên Kỳ Hiệu Phật. Địa 1. Trích lục từ Phật Thuyết Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Địa điểm: Học viện Tịnh Tông, Úc Châu. Thời gian: Ngày 3 tháng 3 năm 2006. Các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Ba Bậc Giảng Sanh thứ 24. Chương Thượng Phẩm Giảng Sanh. Phía trước chúng ta học tập qua Phát Tâm Bồ Đề. Tiếp theo kinh văn là Nhất Hướng Chuyên Niệm A-di-đà Phật. Cư sĩ Hoàng Lão giải thích trong Đại Kinh. Trước tiên vận dụng Di Đà Yếu Giải nói với chúng ta, ngay trong cả thảy Phật Pháp, trì danh niệm Phật là rất thẳng tắc, là rất viên đốn. Những lời khai thị này rất là quan trọng, khiến cho chân thật trước tiên xây dựng quan điểm chính xác. Phật Pháp các vị đều biết, từ bi di bổn, phương tiện di môn. Không chỉ là năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời giảng kinh hơn 300 hội, nói pháp 49 năm, đều là pháp phương tiện. Thậm chí đến tám tướng thành đạo, vô số thị hiện, vẫn là pháp phương tiện. Rời khỏi phương tiện thì không có Phật Pháp. Phật Pháp là thông qua phương tiện khiến cho chúng ta từ trong pháp phương tiện mà ngộ nhập, khế nhập chân thật. Pháp chân thật, ngôn ngữ vắn tắt, tâm hạnh xứ diệt. Chỉ có thể nói là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Việc này chúng ta không thể không biết. Không chỉ là Thích Ca Mâu Ni Phật như thế, cho đến mười phương ba đời, tất cả pháp chư Phật Bồ Tát cũng không hề ngoại lệ. thẳng tắc, viên đốn. Chúng ta hiểu rõ rồi. Lại nói với chúng ta, giản dị, ổn định. Khi chúng ta tu tập, tiện lợi, phải đơn giản, phải dễ dàng, rất phức tạp, rất khó khăn. Khi chúng ta học thì không dễ dàng như vậy. Đơn giản dễ dàng, hơn nữa còn phải ổn định, quyết định thành tựu. Đây là pháp môn gì vậy? Đại sư nói với chúng ta, tín nguyện chuyên trì Phật hiệu. Chân thật là đơn giản. Cho nên, chúng ta ở trong giảng sanh truyện, ở trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, cho đến ngay trong một đời này của chính chúng ta, xem thấy rất nhiều người niệm Phật, tướng lành vãng sanh. Họ làm thế nào thành tựu? Tín nguyện chuyên trì Phật hiệu. Năm xưa, tôi ở tại Singapore. Lão lâm trưởng của cư sĩ Lâm, cư sĩ Trần Quang Biệt, khi bị bệnh, thời gian rất dài, khi bị bệnh, ông không thể làm việc. Tinh thần vẫn rất tốt, đầu óc rất minh mẫn, muốn nghe kinh, cả đời hộ trì Phật Pháp, không có thời gian chuyên tâm nghe kinh. Nhờ vào cơ duyên bị bệnh, mỗi ngày có thời gian để nghe kinh. Ông yêu cầu cư sĩ Lâm lấy đĩa kinh mà tôi giảng. Người nhà của ông nói với tôi, lão cư sĩ mỗi ngày nghe kinh 8 giờ đồng hồ. Ngoài nghe kinh ra thì niệm Phật. 2 năm không hề gián đoạn. Có một hôm, ông nói với Lý Mộc Nguyên, ông muốn giảng sanh. Cư sĩ Lý nói với ông, hiện tại ông không thể đi, nhân sự của cư sĩ Lâm chưa ổn định, nhất định phải trụ thế thêm, phải thêm vài năm nữa. Ông cũng đồng ý. Lại qua thêm được 2 năm, các vị nên biết qua được 4 năm, mỗi ngày nghe kinh niệm Phật. Vào lúc này, ông từ chức lâm trưởng của cư sĩ Lâm nhường cho Lý Mộc Nguyên. Cư sĩ Lâm cũng ổn định lại. ông biết trước giờ chết. Ông cũng không nói với người. Dường như là mùng 8 tháng 3. Là hôm nào tôi không còn nhớ rõ lắm. Ông viết ở trên tấm giấy, viết mười mấy lần như vậy. Người trong nhà cũng không dám hỏi ông. Cũng không biết đó là nói đến việc gì. Vì sao ông lại viết nhiều chữ như vậy? Đến ngày hôm đó, quả nhiên ngày hôm đó ông đi. Người trong nhà mới biết được. 3 tháng trước, ông đã viết ra ngày tháng mà chính ngày hôm đó ông giảng sanh. Thời gian 4 năm. Mỗi ngày nghe kinh 8 giờ. Ngoài thời gian nghe kinh ra, tính nguyện niệm Phật, chuyên trì danh hiệu Phật, giảng sanh được tự tại như vậy. Dường như trước mấy ngày ông giảng sanh có tìm tôi làm quy y cho ông. Điềm lạ rất tốt. Sau khi giảng sanh rồi, còn có một tốt quan gia trái chủ đến cư sĩ Lâm xin nghe kinh, xin quy y. Chúng ta đều làm cho họ. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Đó là việc gần đây, việc mà chúng ta chính mắt thấy được. Đơn giản, ổn định. Là việc thật, không phải là giả. Đại sư lại nói với chúng ta, danh hiệu công đức không thể nghĩ bàn. Danh hiệu này là chính đức hiệu trong tự tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ. Phía trước đã giới thiệu với các vị tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Đó là nói lý luận với bạn. Lý luận thấu triệt rồi, bạn đối với pháp môn này, phương pháp tu học, quyết định không có nghi hoặc. Bạn sẽ rất hoan hỷ, rất an vui, nỗ lực tu học. Vậy nếu bạn hỏi, chúng ta nỗ lực tu học pháp môn này, thời gian bao lâu mới có thể thành tựu? Tôi học Phật 55 năm. Đem 55 năm kinh nghiệm nói với các vị. Thông thường đều là 3 năm. Rất ít vượt qua 5 năm. Có lẽ bạn nói bạn học Phật đã học được 20 năm, 30 năm rồi. Vì sao tin tức gì cũng không thấy? Đó là công phu của chính bạn không có lực. Về sự việc này, khi tôi mới học Phật, lão sư thường hay nói với tôi, lý luận thông đạt. Bạn không có nghi hoặc. Phương pháp chính xác. Tính tâm của bạn đầy đủ. Lý luận phương pháp không thể không biết. Lý luận phải học từ đâu? Học từ nơi kinh giáo. Cho nên ở thời đại này của chúng ta, kinh thì nhất định phải nghe. Người thời xưa có thể không nghe kinh. Vì sao vậy? Vì họ trung thực. Tại vì sao ngày nay chúng ta phải nghe kinh bởi vì không trung thực. Không trung thực chính là nghĩ tưởng sằng bậy, vọng niệm quá nhiều. Như vậy khiến cho công phu của chúng ta không có lực. Vì sao không có lực? Trong lúc niệm Phật xen tạp vọng niệm. Niệm Phật, bạn nghĩ lại xem, là chuyên trì danh hiệu. Cái chữ chuyên đó chúng ta không làm được. Vậy thì nhất định phải nghe kinh. Cho nên nghe kinh, học giáo, mục đích của đó là giúp chúng ta đoạn nghi sanh tín. Dụng ý ngay chỗ này. Nếu như chúng ta không có hoài nghi, không có vọng niệm xen tạp, thì có thể không cần nghe kinh. Một câu Phật hiệu thì thành công rồi. Phật Pháp, các vị xem thấy kinh điển Đại Tạng Kinh. Bạn đến đại giảng đường chúng ta xem. Trong đại giảng đường chúng ta có 10 loại Đại Tạng Kinh phiên bản khác nhau. Bạn xem thấy điển tích mênh mông như biển, nhiều đến như vậy. Những gì Phật dạy có phải nhiều đến như vậy không? Phật dạy nói đến đơn giản nhất chính là 4 chữ A-di-đà Phật. Thêm vào Nam-mô. Nam-mô cũng là tiếng Phạn, ý nghĩa là cung kính, ý nghĩa là quy y. Trên thực tế, danh hiệu chính là 4 chữ. Đại sư Liên Trì, đại sư Ngài cả đời niệm Phật, chỉ niệm 4 chữ này. Có người thỉnh giáo với Ngài cách niệm Phật như thế nào? Ngài dạy người niệm 6 chữ. Người ta hỏi Ngài, còn Ngài thì niệm như thế nào? Chính ta chỉ niệm 4 chữ A-di-đà Phật. Người khác liền hỏi Ngài, tại sao vậy? Ngài niệm chỉ có 4 chữ, Ngài dạy người khác niệm 6 chữ. Người khác chưa chắc chân thật phát tâm cầu vãng sanh, thêm vào Nam Mô thì tốt. Chính là lễ tiết thông thường Trung Quốc chúng ta. Trên danh tự của người thêm vào một từ tôn kính, đó là khách sáo tôn kính. Nam Mô có ý nghĩa của sự tôn kính, lễ kính, quy y. Trên kinh điển Phật dạy chúng ta chuyên trì danh hiệu. Danh hiệu chính là 4 chữ. Nam Mô không phải là danh hiệu. Cho nên Ngài nói, ta ngay đời này quyết định cầu sanh tịnh độ, nên không cần nói lời khách sáo. Cho nên không cần niệm Nam Mô. 4 chữ càng đơn giản hơn. Người ta hỏi, cái gì là Phật Pháp? A-di-đà Phật. Đã đủ hết lời rồi, trả lời một cách tròn đầy cho họ rồi. Thế gian bao gồm tất cả tôn giáo, bao gồm tất cả học thuật, đơn giản nhất, dễ dàng nhất, chân thật, ổn định nhất, chỉ có 4 chữ. Bạn đi đâu mà tìm được? Thế nhưng Đại sư Ấn Quang vẫn là dạy chúng ta niệm 6 chữ. Do nguyên nhân gì vậy? Tổ sư rất tường tận. Các người niệm Phật có miệng mà không có lòng, kết cái thiện duyên với Phật A-di-đà, thế xuất thế gian Pháp, các vị phải nên biết. Việc này Ấn Tổ đã nói rất nhiều, nói được rất tường tận. Thành tựu hay không? Chính ở hai chữ thành và kính này. Chân thành, cung kính. Tất cả Pháp thế xuất thế gian, một phần thành kính, được một phần lợi ích. Hai phần thành kính, được hai phần lợi ích. 10 phần thành kính, được 10 phần lợi ích. Không có tâm thành kính, thế xuất thế gian đều không thể thành tựu. Thầy giáo chọn học trò. Họ dựa vào phương pháp gì? Từ xưa đến nay, thậm chí đến nước ngoài, chân thật thiện tri thức chọn người truyền pháp chính là xem ở học trò này có tâm thành kính hay không. Họ có mấy phần tâm thành kính? Nếu như có 10 phần tâm thành kính, khẳng định con người này là pháp khí. Các phương diện khác kém một chút cũng không quan hệ gì. Có thể học, có thể bồi dưỡng. Tâm thành kính là căn bản, chính là tâm Bồ Đề mà phía trước đã nói. Không thành, không kính, tất cả chư Phật đích thân dạy bạn cũng không thể dạy ra được. Vì sao vậy? Bạn không thể tiếp nhận. Chỉ có thành kính mới có thể tiếp nhận. Cái đạo lý này phải hiểu. Đương nhiên càng hy vọng chính chúng ta có thể làm được. Tôn sư trọng đạo, bồi dưỡng từ nhỏ. Càng nhỏ càng tốt. Khi tôi còn nhỏ, tôi học nhận chữ là khi 3 tuổi. Phụ thân dạy cho tôi, mẹ tôi thì không biết chữ. Khi 5-6 tuổi vào tư thục ở nơi nông thôn, cái hôm bà vào tư thục, ấn tượng của tôi cả đời cũng không phai nhạt. Tôi nhớ được cha tôi người còn mang theo lễ vật tặng cho thầy giáo. Đến tư thục, tư thục là ở trong một cái từ đường. Một cái từ đường thân bằng quyến thuộc chúng ta. Trên đại điện cúng bài vị của Khổng Lão Phu Tử, chữ bên trên tôi đều nhận biết. Đại Thành, Chí Thánh, Tiên Sư, Khổng Tử, Chi Thần Vị, tôi ghi nhớ được rất rõ ràng. Cha tôi dẫn tôi đi dâng hương lên thần vị này. Đối với bài vị của Khổng Tử, hành lễ tam quỳ cửu khấu, lễ nghi tôn kính nhất. Tam quỳ cửu khấu, sau khi lạy Khổng Tử xong, mời thầy ngồi trên ghế. Thì ngồi ở bên dưới, phía trước của bà vị Khổng Tử. Cha tôi hướng dẫn tôi, hướng đến thầy cũng hành lễ tam quỳ cửu khấu. Chúng tôi trẻ nhỏ, nhỏ đến như vậy, xem thấy cha mình cung kính đối với thầy giáo như vậy, Con dám không nghe lời hay sao? Con dám không tiếp nhận giáo huấn hay sao? Nghịch ngợm ở trường học, bị thầy giáo xử phạt, đánh vào lòng bàn tay, phạt quỳ. Khi về nhà, đương nhiên vẻ mặt rất khó coi, bị xử phạt rồi. Cha mẹ liền hỏi, bị thầy giáo trừng phạt rồi phải không? Ngày hôm sau, cha mẹ tôi sẽ đưa tôi đi học. Cảm tạ đối với thầy giáo. Cảm tạ thầy giáo nỗ lực giáo huấn. Thầy giáo cùng gia trưởng kết hợp mật thiết. Cha mẹ dạy chúng ta tôn sư trọng đạo. Thầy giáo dạy chúng ta hiếu thuận cha mẹ, hữu ái huynh đệ. Như vậy mà dạy thành. Nên gọi là tiên nhập di chủ. Từ nhỏ tiếp nhận giáo huấn này, cả đời đều là như vậy mà dạy. Đây là cả đời của tôi còn nếm được loại giáo dục như vậy. Tôi thân cận tiên sinh Phương Đông Mỹ, hy vọng đến trường để nghe bài giảng của ông. Tôi quen biết với ông gọi là mao toại tự khen mình. Tôi viết một lá thư, tôi viết một đoạn văn chương gửi đến ông. Xin ông chỉ giáo, mong muốn ông nhận lời tôi có thể đến trường để dự thính giáo trình của ông. Một tuần thì ông trả lời thư, hẹn tôi đến nhà để gặp mặt. Ông ở số 60 đường Cổ Linh, ký túc xá của Đại học Đài Loan. Đến nhà ông gặp mặt. Sau khi gặp mặt, nói chuyện, ông nói với tôi, chú không nên đến trường học. Ông nói trường học hiện tại, tiên sinh không giống tiên sinh, học trò không giống học trò. Chú đến trường học để nghe giảng, chú sẽ tràn trề thất vọng. Tôi nghe lời nói này giống như nước lạnh tưới lên đầu. Thầy giáo cự tuyệt rồi, không còn chút hy vọng nào. Cảm thấy rất đau lòng. Biểu lộ bên ngoài thầy giáo cũng nhìn thấy được. Sau cùng thầy giáo nói với tôi, ông nói như vậy tốt hơn. Chú mỗi chủ nhật hàng tuần đến nhà của tôi đây. Tôi sẽ dạy chú 2 giờ. Cho nên tôi học triết học với lão sư ngài là ở cái bàn nhỏ, phòng khách nhỏ trong nhà của thầy. Một người dạy cho một người. Nếu các vị muốn hỏi đó là do nguyên nhân gì? Vốn không hề quen biết, không hề qua lại. Tại vì sao người lại dạy cho tôi như vậy? Các vị phải nên biết, không gì khác hơn thành kính. 10 phần thành kính, thầy giáo nhìn thấy được. Nếu như tôi làm, thầy giáo tôi đều nghĩ đến, có được một học trò muốn học chân thành đến như vậy. Nếu tôi không dạy họ, thì tôi có lỗi với họ. Chính là dựa vào tôn sư trọng đạo, đặc biệt dạy cho tôi. Và lúc đó tôi đối với thầy Phương hoàn toàn không hề quen biết. Chỉ biết ông là một vị giáo thọ Đại học Đài Bắc, vị giáo thọ giỏi. Từ trong nội tâm sinh ra tâm ngưỡng mộ. Không hề biết ông là thầy giáo của Tổng thống Tưởng. Tôi theo ông 20 mấy năm, ông không hề nói qua.
Nếu như chúng ta biết ông là thầy giáo của Tổng thống Tưởng, ngay đến đứng gần cũng không dám. Làm sao mà dám đi tìm ông? Đến khi lão sư ngài viên tịch, khi ngài qua đời, ở trong lúc truy điệu, Thái Hiếu Nghĩa báo cáo cả đời trải qua của ông mới biết được. Lão Tổng thống cùng Tưởng Kinh Quốc đều là học trò của ông. Đó là một vị thầy thứ nhất. Vị thứ hai tôi tiếp xúc được Phật Pháp, quen biết được Đại sư Chương Gia. Đại sư Chương Gia cũng từ bi giống như lão sư Phương. Chủ nhật mỗi tuần dạy cho tôi 2 giờ. Tôi liền thỉnh giáo với ngài 3 năm như một ngày, mãi đến khi ông giảng sanh. Sau cùng dạy cho tôi là cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Tôi theo ông 10 năm. Đối với tôi, ông rất là xem trọng. Không có nguyên nhân gì khác. Tôi không có một xu tiền nào cúng dường đối với ba vị thầy này. Vào lúc đó, nghèo khổ đến cùng cực. Chính mình ăn cơm mà còn khó khăn. Thầy giáo nhiệt tâm như vậy dạy tôi, không gì khác hơn, chính là hai chữ thành kính này. Người mà họ tiếp xúc rất nhiều. Tại vì sao đặc biệt đãi ngộ đối với tôi như vậy? Người thì không như vậy. Bạn phải nên biết, chân thật là không duyên không cớ, không có một quan hệ nào, chính là thành kính. Điều thứ nhất trong Phổ Hiền Hành Nguyện, lễ kính chư Phật, chúng ta mới có thể học được. Thông thường người học Phật ngày nay, cho đến thông thường tôi thấy học trò đến trường để cầu học, hoàn toàn không có tâm thành kính. Đồng tu học Phật hoặc là trong tín đồ tôn giáo có thể còn có một số. So với thời đại ngày trước, xuống cấp đến mức trầm trọng. Vậy thì làm sao có thể thành tựu? Tổ chức dạy học là một việc tốt. Có thể thành tựu được nhân tài hay không? Rất là khó nói. Cho nên, tiền đồ của thế giới này đích thực khiến cho người bi quan. Tuy là ở ngay trong tình huống này, chúng ta chỉ có thể nói tận nhân lực mới tri thiên mạng. Mọi việc đều mong cầu tam bảo gia trì, cầu tổ tông gia trì. Ngoài cái việc này ra, tuyệt đối không phải là sức người chúng ta có thể làm đến được. Cho nên chúng ta nhờ vào giáo huấn của Phật Bồ Tát Thánh Hiền, tri kỳ bất khả di nhi di chi. Có thời gian của một ngày thì chúng ta cố gắng làm một ngày. Có được một cơ hội, quyết không bỏ qua, tận nhân lực mới tri thiên mạng. Chính mình không hề được mất. Đó chính là trong Phật Pháp đã nói, làm mà không làm, không làm mà làm. Cho nên không hề cảm thấy khổ cực, không hề hối hận, không hề thoái chuyển. Mỗi ngày, công việc của chính mình là đọc kinh. Thâm nhập giáo huấn của Thánh Hiền. Đối với họ, đó chính là Phật dạy cho chúng ta. Quyết định phải tuân thủ. Vì người diễn nói. Đối với chính mình là thọ trì đọc tụng. Mỗi ngày không kém khuyết. An vui không mệt mỏi. Đối với người không luận là ở giảng đường, hoặc là đang khi nói chuyện riêng, hai người, ba người, đều là ở nơi đạo, không có lời thừa. Thích Ca Mâu Ni Phật giảng kinh nói pháp 49 năm, chúng ta thể hội được. Không luận là vào lúc nào, không luận là ở trường hợp nào, không luận gặp bất cứ người nào, Phật giảng nói cho họ nghe đều là kinh điển. Ghi chép lại chính là kinh điển. Phật không có hí luận, Phật không có lời thừa. Cái biểu diễn này, biểu diễn cho người đời sau xem. Chúng ta xem hiểu rồi, xem biết rồi, thì chăm chỉ học tập. Không luận là vào lúc nào, lấy chánh pháp dạy người. Dùng pháp lạc chân thật lìa khổ để giúp đỡ người khác. Đó gọi làm Phật Pháp. Cho nên tất cả chư Phật Như Lai nói ra pháp môn vô lượng vô biên, nói với các vị đều là từ A-di-đà Phật. Từ cái khởi điểm này mà dẫn khởi ra, tất cả pháp quy kết đến sau cùng chính là A-di-đà Phật. Bạn nói xem A-di-đà Phật tôn quý đến chừng nào. Đáng tiếc là người nhận biết nó rất ít, người niệm thì rất nhiều, không biết được sự tôn quý của câu nói này đến chỗ cùng tột. Câu nói này bao gồm hết tất cả thế xuất thế gian pháp. Dịch thành ý nghĩa trung gian là vô lượng giác. Vô lượng trí, vô lượng giác. Cái vô lượng đó chính là tất cả. Đó là danh hiệu của tánh đức tự tánh. Thế giới cực lạc có một người như vậy. Tánh đức hiển hiện viên mãn. Hay nói cách khác, trong tự tánh, trí tuệ viên mãn, đức năng viên mãn, tướng hảo viên mãn, ngài thấy đều hiển hiện ra hết. Con người được gọi là A-di-đà Phật. Thành thật mà nói, các chư Phật Như Lai khác, ở trên lý mà nói, Phật Phật đạo đồng, không hai không khác. Thế nhưng ngay trên sự mà nói, tất cả chư Phật vẫn là có khác biệt. Khác biệt của các ngài là chỗ nào? Cái nguyện phát ra từ nơi nhân địa, cho nên trên quả đức liền có khác biệt. Trên đoạn chứng hoàn toàn như nhau, không hề có chút khác biệt. Trên nguyện lực không như nhau. Những lý sự này chúng ta tỉ mỉ mà tư duy, không khó tưởng tượng ra. Ngày nay đồng tu chúng ta rất nhiều, người học Phật rất nhiều, người tu tịnh độ rất nhiều. Nguyện lực của mỗi người không như nhau. Có người nguyện lực vì tự lợi, vì lợi ích một đoàn thể nhỏ, vì lợi ích một phương, vì lợi ích một chủng tộc, thậm chí đến vì địa cầu chúng ta ngày nay, không như nhau. A-di-đà Phật, Ngài khởi tâm động niệm là tận hư không khắp pháp giới. Cái nguyện này, tâm nguyện to lớn. Cho nên Thế Tôn dạy chúng ta niệm, mười phương chư Phật dạy chúng ta niệm, khuyên chúng ta cầu sanh tịnh độ. Cái tịnh độ này là tịnh độ của tự tánh, pháp tánh độ. Ta quay lại với pháp tánh độ. Một chút mê tín cũng không có. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là pháp tướng độ. Đồng tu học qua duy thức thì liền biết. Mười pháp giới y chánh trang nghiêm là duy thức sở biến. Thế giới Tây Phương Cực Lạc cùng thế giới Hoa Tạng là duy tâm sở hiện, không hề biến tướng. Mười pháp giới chính là pháp giới nhất chân, chính là Cực Lạc Hoa Tạng biến tướng. Hình tướng bị biến hình, biến thành mười pháp giới. Mười pháp giới càng hướng xuống thì biến đổi càng xấu đi với chân tướng. Càng hướng lên trên thì càng tiếp cận với Cực Lạc Hoa Tạng. Tuy là biến đổi, mức độ biến đổi không lớn. Đến thiên đạo, nhân đạo, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, vậy thì biến đổi càng lớn. Biến đổi thật quá lớn. Sự việc chính là như vậy. Cho nên Đại Đức xưa mới nói, tịnh độ chính là cõi này, cõi này chính là tịnh độ. Di Đà chính là tâm ta, tâm ta chính là Di Đà, là chân tâm, chính là Di Đà. Chân tâm vốn dĩ đầy đủ vô lượng trí, vô lượng giác. Phật đã dạy người, tại vì sao không tính công? không có công gì đáng kính. Bạn thành Phật rồi là quay về lại tự tánh, tất cả đều là vốn có. Ngoài trí tuệ đức tướng trong tự tánh vốn có ra, không có một thứ nào được thêm vào. Bạn đang mê hoặc điên đảo, lưu lạc ở sáu cõi, ba đường. Trí tuệ đức tướng trong tự tánh của bạn cũng không hề giảm đi chút nào. Đó là lý, đó là chân tướng sự thật. Trên Kinh Bát Nhã nói, thực tướng các pháp luôn phải rõ ràng, luôn phải tường tận. Sau đó người mới biết tự tôn trọng. Ta phải tôn trọng chính mình, tôn trọng tánh đức của chính mình. Ta phải tôn trọng người khác, tôn trọng tánh đức của người khác. Tánh đức của người khác cùng tánh đức của ta là như nhau. Tánh đức của chúng ta cùng tánh đức của Như Lai cũng là như nhau. Con người hiểu được tự tôn, con người biết được tự yêu mình, tự yêu tự tôn, sau đó mới có thể kính người, yêu người. Đó gọi là đại từ bi. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích vừa mở đầu yếu giải, đem những thứ này nói được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Chúng ta nghe rồi, chân thật là đã tìm được Phật Pháp, nắm chắc được Phật Pháp. Đời này có lý nào mà không thành tựu chứ? Ngay đời này vui không biết mệt. Tôi cảm kích Lão Sư Phương. Lúc đó ông đem Phật Pháp giới thiệu cho tôi. Ông nói học Phật là hưởng thụ cao nhất của nhân sanh. Tôi có được rồi. Giảng đường của chúng ta di ảnh của lão sư thấy đều bày ra trước mặt tôi. Tôi đọc sách đối diện với ông. Tôi giảng kinh dạy học cũng đối diện với ông. Mỗi niệm đều không quên ân đức của lão sư. Không có sự chỉ dẫn của ông, không có sự giáo huấn của ông, cả đời này của chúng ta sẽ khổ không nói ra lời. Làm gì được an vui như thế này? Làm gì có thể nói pháp thị sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ? Nhờ thầy dạy bảo. Cho nên tôi sâu sắc thể hội được hai câu danh ngôn của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc. Tu thân di bổn, giáo học di tiên. Đối với chính mình, tu thân là gốc. Đối với bên ngoài là giáo học di tiên. Giáo học chính là bố thí thù thắng nhất. Pháp bố thí, chỗ này mọi người đều xem thấy ở trong kinh giáo. Bạn thấy Phật tán thán đối với pháp bố thí nói: bố thí bảy báo bằng đại thiên thế giới, đều không thể sánh được công đức đem bốn câu kệ trên kinh Phật nói cho người khác nghe. Lời nói này là thật, không hề giả. Bảy báo đại thiên thế giới bạn có được rồi, chưa chắc gì thật an vui. Thế nhưng trong bốn câu kệ này mà khai ngộ, cái an vui đó quyết không phải bảy báo đại thiên thế giới có thể so sánh được. Không thể so sánh. Bởi vì bảy báo đại thiên thế giới sau khi bạn có được rồi, bạn vẫn là không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Thời gian bạn hưởng thụ có hạn. Sau khi hưởng thụ xong, bạn vẫn phải chịu khổ, chịu nạn. Còn bốn câu kệ của Phật Pháp, một ngộ, tất cả ngộ. Triệt ngộ, cứu cánh viên mãn. Vì làm sao có thể so sánh? Không chỉ sáu cõi ba đường không có, mười pháp giới cũng không có. Chân thật là được đại tự tại. Cho nên Đại sư Ngẫu Ích dạy chúng ta, người tu pháp môn Tịnh Độ phải nên là chấp trì danh hiệu di chánh hạnh. Bất tất cánh thiệp quán tưởng tham cứu. Quán tưởng tham cứu đều là tánh tông, thiền tông. Không cần phải học cái đó. Đẳng hạnh, đẳng là đẳng giáo. Quán tưởng tham cứu vân vân. Rất nhiều phương pháp tu hành không cần đến. Trong câu này thì là bao hàm hết 8 dạng 4.000 pháp môn. Có cần phải học hay không? Có cần phải lướt qua hay không? Không cần thiết. Cho nên rất đơn giản, rất thẳng tắc, đơn giản dễ dàng đến tột điểm. Thẳng tắc nhanh gọn đến tột cùng. Niệm Phật, trong lòng phải có Phật. Cái tâm này chính là tâm Bồ Đề, là chân tâm. Trong nguyện có Phật, trong giải có Phật, trong hành có Phật. Một tiếng A-di-đà Phật này đầy đủ cả tâm, nguyện, giải, hành. Như vậy mà nói ra thì chúng ta liền hiểu rõ. Tại vì rất nhiều người niệm Phật không có lực. Miệng bạn niệm A-di-đà Phật, trong đó tâm, nguyện, giải, hành đều không có. Không có tâm Bồ Đề, không có 48 nguyện, không hiểu rõ đối với chân tướng sự thật, không thể nào như Phật Bồ Tát hành trì như vậy. Miệng tuy là niệm, thiếu kém đi thực chất. Không phải tính của tin tưởng, mà là tâm. Tâm nguyện giải hành. Tâm miệng tương ưng. Nên gọi là một niệm tương ưng, một niệm Phật. Niệm niệm tương ưng, niệm niệm Phật. Đó thật là biết niệm. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Miệng niệm, niệm ra tiếng. Tự lợi, lợi tha. Tự lợi không cần phải nói. Lợi tha chỗ nào? Là người khác nghe được. Lợi ích thấp nhất trong A-lại gia thức, gieo được giống Phật. Chúng ta đem hạt giống của A-di-đà Phật trong A-lại gia thức trồng xuống. Miệng niệm. Trong đời quá khứ có thiện căn, có phước đức, gặp được cái nhân duyên này liền làm cho thiện căn phước đức của họ sống dậy. Cho nên niệm ra tiếng, niệm lớn tiếng, tự lợi lợi tha, đạo lý này phải hiểu, sau đó mới biết làm thế nào học tập, làm thế nào niệm Phật sẽ niệm được pháp hỷ sung mãn. Thời đại hiện đại này giáo hóa chúng sanh, vì để giáo hóa chúng sanh không thể không nghiên cứu giáo lý. Vì sao vậy? Căn tánh chúng sanh khác biệt, không như nhau, ứng phó căn tánh khác nhau, bạn phải nói lý luận với họ. Vì thì phải lướt qua kinh giáo. Bây giờ thời gian đã hết rồi, chúng ta nghỉ ngơi vài phút. A Di Đà Phật. Cần nhìn vọng tây cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusiavong@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình anh Xuân, chị Lan cùng gia đình anh Phong, chị Nguyệt. Nguyện đem công đức này hồi hướng phước thọ cho cha mẹ bà Lê Thị Thí, bà Nguyễn Thị Phong, ông Nguyễn Văn Lân. Kính chúc cha mẹ cùng tất cả cha mẹ trong thế gian sức khỏe dồi dào, thân tâm an lạc, phước thọ trang nghiêm, tinh tấn niệm Phật. Kỳ siêu cho cha là ông Trần Đình Thành. Kính nguyện hương hồn cha nương nhờ Phật lực vạn sanh cực lạc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước cực lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.